Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 23 tháng 6 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về lễ truyền chức linh mục đầu tiên của Đức Tổng giám mục Hà Nội cho hai tân linh mục dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội sau hơn 50 năm. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Tư hôm qua, 22 tháng 6, trong buổi tiếp kiến chung vào lúc 10 giờ 30 phút sáng tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích Thánh Vịnh 123 như là bài ca cảm tạ Thiên Chúa đứng ban ơn giải thoát con người khỏi mọi nguy hiểm. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đứng tạo thành trời đất. Thánh Vịnh 123 được dùng trong giờ kinh chiều thứ hai của tuần thứ ba và gồm có 8 câu như sau. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bên ta, nhà Israel hãy nói đi. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bên ta khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi lúc đùng đùng giận ta như vậy. Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ. Hãy chúc tụng Thiên Chúa, đứng đã không bỏ mặt ta, làm mồi ngon cho nanh vuốt họ. Hồn ta tự cánh chim, thoát lưới người đánh bẫy. Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đứng tạo thành trời đất. Nhắc đến hai hình ảnh được dùng trong Thánh Vịnh. Hình ảnh dòng nước cuốn, biểu tượng được dùng trong Kinh Thánh để nói lên sự hỗn độn tàn phá, sự dữ và sự chết. Và hình ảnh lưới bẫy bắt chim. Đức Thánh Cha nói như sau. Đời sống con người bị bao vây bởi âm mưu của những kẻ xấu, không những muốn làm hại mạng sống con người, nhưng còn muốn hủy diệt tất cả mọi giá trị nhân bản. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã xuất hiện để bảo vệ người công chính và cứu thoát họ. Lời chúc tụng được diễn tả trong Thánh Vịnh 123 giúp chúng ta hiểu rằng số phận của các tín hữu Chúa, số phận phải chết, đã được biến đổi tận căn do bởi hành động cứu rỗi của Thiên Chúa. Hãy chúc tụng Thiên Chúa, đứng đã không bỏ mặt ta làm mồi ngon cho nanh vuốt của họ. Chúng ta đã được giải thoát như cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. Lưới giăng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đứng tạo thành trời đất. Vào cuối buổi tiếp kiến, trong phần chào cộng đoàn tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha xác nhận việc triệu tập khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu đã được vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố hôm ngày 13 tháng 11 năm 2004. Đức Thánh Cha xác nhận việc triệu tập này, nhưng chưa định rõ vào thời gian lúc nào. Đức Thánh Cha giải thích thêm về mục tiêu của khóa họp đặc biệt này như sau. Tôi rất tin tưởng rằng khóa họp là thúc đẩy mới cho công việc rao giảng phúc âm tại Đại lục Phi Châu, cũng như cho việc củng cố và phát triển giáo hội, và cho việc cổ võ sự hòa giải và hòa bình tại đại lục này. Được biết, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã triệu tập khóa họp đặc biệt lần thứ nhất Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu từ ngày 10 tháng 4 cho đến ngày 6 tháng 5 năm 1994. Và những thành quả đã được công bố trong tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Giáo hội tại Phi Châu vào năm 1995. Rồi ngày 13 tháng 11 năm 2004 vừa qua, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố ý định triệu tập khóa họp đặc biệt lần thứ hai Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, nhưng chưa xác định ngày. Và thứ Tư hôm qua, ngày 22 tháng 6, Đức Benedicto thứ 16 đã xác nhận ý định này của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhưng cũng chưa quyết định về thời gian lúc nào. Tin Roma, tập sách mới nhất của Đức Benedicto thứ 16 vừa được phát hành. Chiều thứ Ba vừa qua, 21 tháng 6, tập sách mới nhất của Đức Benedicto thứ 16, đã được hoàn thành lúc Ngài còn là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, giờ đây được giới thiệu cho công chúng trong cuộc họp báo tại tòa soạn của Nhật báo In Tempo, thời báo tại Roma. Tập sách được viết bằng tiếng Ý, dày 143 trang, có tựa đề như sau: Âu Châu của Thánh Biển Đức trong cuộc khủng hoảng các nền văn hóa. Do nhà xuất bản Vatican hợp tác với nhà xuất bản Ý Cantagalli cùng phát hành. Nội dung của tập sách là ba bài diễn văn của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trong ba dịp khác nhau vào năm 1992, 1997 và 2005. Tuy là ba bài diễn văn về ba đề tài khác nhau, nhưng cùng hướng về một chủ đề chung là cuộc khủng hoảng các nền văn hóa và dung mạo của Thánh Biển Đức Norcia. Tập sách nói lên lập trường rằng, Âu Châu đã khai triển một nền văn hóa loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi ý thức công cộng, trong một cách thức mới mẻ mà nhân loại đến nay chưa từng biết. Năm 1992, Đức Hồng Y Ratzinger đã đọc bài diễn văn về đề tài Tin có nghĩa là gì? Tại Bassano del Grappa, Italia, nhân dịp lãnh giải thưởng về trường học và văn hóa công giáo. Năm 1997, Đức Hồng Y Ratzinger được mời đọc diễn văn cho phong trào Phò sự sống tại Italia về đề tài Quyền được sống và Âu Châu. Và mới nhất, hôm ngày 1 tháng 4 năm 2005, Đức Hồng Y Ratzinger đã thuyết trình tại Nữ Đan Viện Biển Đức Thánh Scholastica ở Subiaco, Italia, về đề tài Cuộc khủng hoảng của các nền văn hóa. Qua ba bài thuyết trình này, mà giờ đây được biên soạn lại trong một tập sách, Đức Hồng Y Ratzinger đã đề cập đến những điểm căn bản của nền văn hóa Âu Châu trong tương quan với Kitô giáo. Khi trình bày tập sách này, đây là tập sách cuối cùng của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, và cũng là tập sách mới phát hành đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Khi trình bày tập sách này, Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, đã phát biểu như sau. Từ quan điểm lịch sử, Kitô giáo đã lãnh nhận tại Âu Châu hình thức, tri thức và văn hóa thành công nhất. Tuy nhiên giờ đây, mối liên lạc này giữa Kitô giáo và sinh hoạt tri thức và văn hóa tại Âu Châu bị đặt thành vấn đề và có nguy cơ bị cắt đứt bởi đường lối suy nghĩ duy lý. Trong khung cảnh như thế, Thiên Chúa không còn hiện hữu nữa, hay ít nhất không còn có thể chứng minh Thiên Chúa hiện hữu nữa, và do đó mọi quy hướng về Thiên Chúa phải bị loại bỏ ra khỏi sinh hoạt công khai. Đây cũng là nguyên nhân sâu xa giải thích cho việc loại bỏ những nguồn gốc Kitô giáo của Liên hiệp Âu Châu, tức là vấn đề hiến pháp mới của Liên hiệp Âu Châu không nhắc gì đến những nguồn gốc Kitô giáo trong phần nhập đề của hiến pháp. Trong phần thảo luận sau khi đã trình bày về tập sách, Đức Hồng Y Ruini đã nhắc lại rằng, Giáo hội Công giáo tại Italia không có ý định yêu cầu thảo luận lại sách luật 194 về việc phá thai. Đức Hồng Y Ruini cho rằng, trên bình diện luân lý, giáo hội đã nói rõ lập trường của mình rồi. Tuy nhiên, có thể thảo luận về những hậu quả tai hại của luật 194 này. Đức Hồng Y cũng đã nhắc lại lập trường của Giáo hội Công giáo chống lại việc kết hôn của hai người đồng phái tính. Hiện nay, các quốc gia Âu Châu như Hòa Lan, Bỉ, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đã cho phép kết hôn giữa hai người cùng phái tính. Tin Tây Ban Nha. Chiều thứ Bảy tuần qua, dân chúng khắp nơi trên đất nước Tây Ban Nha đã tụ về thủ đô Madrid để tham gia cuộc biểu tình lớn, phản đối dự án luật của chính quyền thuộc đảng xã hội công nhận kết hôn của những người đồng tính, có được những quyền lợi như những hôn nhân bình thường của người khác phái. Hơn 500 xe buýt và nhiều chuyến bay đặc biệt từ đảo Canary và các vùng thuộc Tây Ban Nha ở Maroc đã đưa hàng trăm ngàn người từ khắp nơi đổ về thủ đô Madrid tham gia cuộc biểu tình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về lễ truyền chức linh mục đầu tiên của Đức Tổng Giám mục Hà Nội cho hai tân linh mục thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội sau hơn 50 năm, do Minh Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tin Đức Tổng Giám mục Hà Nội phong chức linh mục cho thầy Phó tế Giuse Nguyễn Văn Thật và Giuse Nguyễn Văn Phượng làm nức lòng những người thiện chí quen biết và nhất là làm nức lòng anh em dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và giáo dân Hà Nội. Vì hơn 50 năm nay, dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội chưa có một anh em người miền Bắc nào được đào tạo và được phong chức công khai tại đây. Ngày phong chức theo như giấy báo với chính quyền thành phố Hà Nội là ngày 26 tháng 5 năm 2005. Đây là hai thầy đầu tiên Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt tiến hành theo tinh thần của pháp lệnh và nghị định tôn giáo mới và tiến hành trong tư cách là Tổng Giám mục Hà Nội. Ngày 20 tháng 4 năm 2004, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt làm giấy đăng ký phong chức gửi lên Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội theo đúng quy định của pháp lệnh và nghị định tôn giáo mới ban hành. Theo giấy đăng ký, thì lễ phong chức sẽ được tiến hành vào 9 giờ sáng ngày 26 tháng 5 năm 2005. Sau khi nhận được giấy đăng ký của Đức Tổng Giám mục, ngày 21 tháng 4 năm 2005, Ban Tôn giáo Hà Nội đã gửi công văn đề nghị Tòa Tổng Giám mục hoàn thiện hồ sơ đăng ký phong chức linh mục cho ông Nguyễn Văn Thật và Nguyễn Văn Phượng, gồm 5 loại giấy tờ khác nhau. Ngày 3 tháng 5 năm 2005, Đức Tổng Giám mục bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Ban Tôn giáo. Nhưng đến ngày 16 tháng 5 năm 2005, Ban Tôn giáo Hà Nội lại gửi công văn đề nghị Tòa Tổng Giám mục Hà Nội tiếp tục bổ sung hồ sơ phong chức linh mục cho ông Nguyễn Văn Thật và ông Nguyễn Văn Phượng, gồm 5 loại giấy tờ khác nhau, trong đó có 3 loại giấy mới. Ngày 20 tháng 5 năm 2005, Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã trực tiếp viết thư gửi lên Thủ tướng Chính phủ về việc phong chức linh mục của hai thầy. Vì việc đăng ký gặp quá nhiều khó khăn, và kính mong Ngài Thủ tướng có ý kiến hướng dẫn để lễ phong linh mục đầu tiên của tôi tại Hà Nội được tiến hành đúng thời gian đã dự kiến. Tức thì bức thư có tác dụng ngay. Thủ tướng chỉ thị cho Ban Tôn giáo Chính phủ xuống làm việc với Ban Tôn giáo Hà Nội. Ban Tôn giáo Chính phủ thông báo cho Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội biết quan điểm của Chính phủ là phải có một giải pháp cho vấn đề. Ngày 9 tháng 6 năm 2005, Đức Tổng Giám mục thông báo sáng ngày thứ Bảy 11 tháng 6 năm 2005, Ngài sẽ phong chức linh mục cho thầy Nguyễn Văn Thật và thầy Nguyễn Văn Phượng tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Sáng thứ Bảy ngày 11 tháng 6 năm 2005, 6 giờ thánh lễ phong chức bắt đầu do Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự, đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự, chủ yếu là các linh mục dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và các linh mục dòng Chúa Cứu Thế đến từ Sài Gòn, Nha Trang, Huế, Pleiku, Vĩnh Long. Một số các đức giám mục ở miền Bắc đã viết thư chúc mừng nhà dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội hoặc cho các linh mục đại diện đi thay. Thánh lễ phong chức diễn ra rất tốt đẹp. Người ta nói Đức Tổng Giám mục đã rất khôn ngoan, đúng đắn khi quyết định tiến hành phong chức linh mục cho hai thầy dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Đây là một quyết định có lợi cho mọi người. Đức Tổng Giám mục đã làm lợi cho giáo hội, Ngài đã giành lại được trên thực tế cái quyền căn bản của giáo hội là quyền phong chức linh mục, giành được thế chủ động trong việc quyết định một trong những vấn đề quan trọng của giáo hội là vấn đề phong chức linh mục. Kết thúc nửa thế kỷ, vấn đề phong chức linh mục phải có sự cho phép của chính quyền. Cũng cần nói thêm rằng, miền Bắc hiện nay còn thiếu rất nhiều linh mục, đặc biệt là các linh mục dòng phục vụ trong các lĩnh vực mục vụ chuyên biệt. Do đó, thêm được hai linh mục dòng là thêm phần phấn khởi, vui mừng và hy vọng cho giáo dân miền Bắc, đặc biệt là các giáo dân thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. Thánh lễ phong chức linh mục cho hai thầy dòng Chúa Cứu Thế ngày 11 tháng 6 năm 2005 vừa qua của Đức Tổng Giám mục Hà Nội
quả thật là một sự kiện đánh dấu một khúc quanh quan trọng của Giáo hội miền Bắc và của dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội kể từ hơn 50 năm qua. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về lễ truyền chức linh mục đầu tiên của Đức Tổng Giám mục Hà Nội cho hai tân linh mục thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội sau hơn 50 năm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Kitô giáo. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Thần học lừng danh của thế kỷ 20 là cha Karl Rahner đã định nghĩa, là một cảm nghiệm, gặp gỡ và kết hiệp nội tâm của một người với đấng vô cùng, là đấng hằng bảo tồn con người và vạn vật trong hiện hữu. Sự biến đổi là cơ bản trong kinh nghiệm thần bí. Những nhà thần bí không đương nhiên cảm nghiệm được sự kết hợp với Chúa, nhưng họ thực sự được biến đổi do kinh nghiệm thần bí. Chẳng hạn, khi được Đức Mẹ hiện ra, Lucia và Bernadette chỉ là hai đứa trẻ còn thơ dại. Nhưng cảm nghiệm mà hai em đã trải qua sâu xa đến nỗi đã khiến hai em quyết định vào dòng tu sau này. Sự biến đổi sâu xa nơi những nhà thần bí, cách riêng những người được Đức Mẹ hiện ra, hoặc chỉ chia sẻ kinh nghiệm của những người được thấy Đức Mẹ, là một thực tế không thể chối cãi được. Điều này vốn xảy ra thường xuyên tại các trung tâm hành hương, nhất là các đền thánh tại những nơi Đức Mẹ hiện ra. Năm 1879, một nhóm tín hữu tại làng Knock bên Ireland đã thấy được các hình tượng của Đức Mẹ và Thánh Giuse trên sân nhà thờ. Một người tín hữu đã cùng với một người vợ đạo đức hành hương đến đây để cầu nguyện. Ông cảm thấy được đánh động một cách kỳ lạ bởi lòng tin của khách hành hương. Vào trong nhà thờ, ngồi một mình, người đàn ông nhìn lại cuộc đời của mình. Ông nhận ra vô số những thiệt hại do bệnh nghiện rượu của ông gây ra cho bản thân cũng như người khác. Lần đầu tiên trong đời, ông tin rằng bỏ uống rượu là điều ông có thể làm được. Ông đã trở về nhà như một con người mới. Chính nhà thần bí được biến đổi, mà những người hưởng nhờ thị kiến của họ cũng được biến đổi. Cha Rahner phân biệt hai loại thị kiến. Có những thị kiến chỉ dành cho cá nhân nhà thần bí. Đây là thị kiến mà truyền thống giáo hội thường gọi là mạc khải tư. Có những thị kiến có chứa đựng những sứ điệp, lời nhắn nhủ hay yêu cầu dành cho một cộng đồng rộng rãi hơn. Truyền thống giáo hội gọi đó là những lời tiên tri hay mạc khải công. Trong nhóm thứ hai này, người được thị kiến có khi không phải là những người có một lòng đạo đức cao độ. Môi-se khi được Chúa hiện ra trong bụi gai cháy hồng, không hẳn là một con người thánh thiện. Trước đó, ông đã từng là một tên sát nhân. Tiên tri Hosea đã từng đi cưới một cô gái điếm làm vợ. David không những đã cướp vợ của người khác mà còn lập mưu để giết người chồng. Kinh Thánh ghi lại nhiều trường hợp những người được chọn để mang sứ điệp của Ngài đến với cộng đồng là những con người bình thường như mọi người, nhưng được củng cố trong sứ mệnh nhờ các phép lạ. Điển hình là trường hợp của Môi-se. Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ để cho dân Do Thái tin ở sứ mệnh của ông. Ngài dùng những hiện tượng thần bí hay phép lạ để bảo đảm cho sứ mệnh thần linh của người được sai đi. Cuộc đối đầu giữa tiên tri Elia và những người thờ thần Baal là một điển hình. Sách Các Vua thuật lại rằng vị tiên tri này đã thách thức các sư sãi của thần Baal cùng tế lễ để xem thần Baal là Chúa hay Yahvê là Thiên Chúa thật. Mặc cho các sư sãi có gào thét, lửa bởi trời vẫn không đến thiêu đốt của lễ của họ. Vị tiên tri còn cho họ thêm một thời gian nữa, nhưng lễ vật của họ vẫn trơ trơ. Cuối cùng, tiên tri Elia đã cầu nguyện, và Chúa đã cho lửa đến thiêu đốt lễ vật của Ngài. Phép lạ này là một chứng cớ về tính cách đích thực của lời tiên tri. Khi nói đến các nhà thần bí, người ta thường nêu lên vấn nạn là các thị kiến của các nhà thần bí không mang lại gì mới mẻ, bởi vì mặc khải đã chấm dứt với cái chết của vị tông đồ cuối cùng. Quá thật, kho tàng mặc khải đã được hoàn tất trong Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, khi nói rằng cái chết của vị tông đồ cuối cùng đã kết thúc thời kỳ mặc khải chính thức, thì điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa đã chấm dứt hoạt động mặc khải của Ngài. Nói như thế là đặt giới hạn và điều kiện cho tự do hành động của Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng thông tin cho con người, và Ngài có vô vàn cách thế để thông tin cho con người. Theo lịch sử, các thị kiến và các lời tiên tri là phương cách thông truyền ưu biệt của Thiên Chúa. Mầu nhiệm nhập thể chính là nền tảng của sự thông truyền liên tục của Thiên Chúa. Tin Thiên Chúa nhập thể làm người là tin rằng Ngài đã trở thành một con người trong một không gian và thời gian nhất định. Nói rằng Chúa Giêsu Kitô là sự mặc khải dứt khoát và chung cục của Thiên Chúa cũng có nghĩa là nói rằng trong Chúa Giêsu chúng ta gặp gỡ một Thiên Chúa, đấng không ngừng tự bày tỏ và thông truyền với con người trong một tình huống lịch sử cụ thể. Là lời Chúa, Chúa Giêsu tỏ bày một Thiên Chúa, đấng luôn can dự một cách tự do, tích cực và thân tình vào cuộc sống con người, và như thế tiếp tục sử dụng lời nói để hướng dẫn con người. Theo cha Rainer, không chấp nhận việc Thiên Chúa có thể nói với con người trong thời buổi của họ cũng có nghĩa là chối bỏ tính cách nhập thể của đức tin Kitô. Một khi chúng ta chấp nhận rằng Thiên Chúa tự mặc khải trong công việc, lời nói và ngay cả hình ảnh, chúng ta có thể phân biện được liệu một thị kiến hay một lời tiên tri có đến từ Thiên Chúa hay không. Muốn biết một hiện tượng lạ như thị kiến, lời tiên tri có đến từ Thiên Chúa hay không, chúng ta cần xét xem liệu những lời nghe được có phải là lời Chúa không. Thấy Đức Mẹ hiện ra hay một hình tượng của Chúa Giêsu cử động là một chuyện, phân tách và thẩm định cảm nghiệm ấy là chuyện khác. Xác định được tính đích thực của những hiện tượng thần bí là điều rất quan trọng, nếu những hiện tượng ấy có liên quan đến đời sống của cộng đồng. Giáo hội đã có lý để luôn luôn tỏ ra dè dặt trong vấn đề này. Vì lợi ích và sự an toàn của cộng đồng, giáo hội luôn cho điều tra rất kỹ càng về các hiện tượng có phép lạ đi kèm. Bởi vì sự thật là một, cho nên nhà thần học lỗi lạc nhất của giáo hội vào thế kỷ thứ 13 là Thánh Thomas Tiến sĩ khẳng định rằng giáo hội cần phải nhờ đến sự trợ giúp của khoa học hay bất cứ bộ môn nào cần thiết cho các cuộc điều tra. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin giới thiệu tiếp văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, bộ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về năm thánh thể. Văn kiện gợi ý này gồm có 5 chương, không kể phần nhập đề và kết luận. Chương thứ nhất nói đến khung cảnh của năm thánh thể. Chương thứ hai nói đến những hoàn cảnh văn hóa của năm thánh thể. Chương thứ ba nói đến những đường nét chính của tu đức thánh thể. Chương thứ tư nói đến những sáng kiến và những dấn thân mục vụ để cử hành năm thánh thể. Và chương thứ năm nói về những khía cạnh văn hóa, hay đúng hơn, những sinh hoạt văn hóa biểu lộ năm thánh thể. Chúng ta đang ở chương thứ nhất của văn kiện này, nói đến khung cảnh của năm thánh thể. Khi bàn về khung cảnh của năm thánh thể, văn kiện đã viết như sau. Chân trời được năm thánh thể mở ra, cung cấp cho chúng ta nhiều khoảng rộng để hành động theo nhiều chiều kích khác nhau của việc sống kết hiệp với Chúa Kitô trong giáo hội. Thật vậy, bí tích thánh thể không phải là một chủ đề giữa bao chủ đề khác, nhưng là chính con tim của đời sống Kitô. Việc cử hành thánh lễ xét như là hành động của Chúa Kitô và của dân Chúa, một dân được tổ chức có phẩm trật. Việc cử hành thánh lễ kết thành trung tâm của trọn cả cuộc sống Kitô trên bình diện giáo hội phổ quát cũng như trên bình diện giáo hội địa phương và cho từng cá nhân tín hữu. Thật vậy, trong thánh lễ, người ta có được chấp định của hành động mà nhờ đó Thiên Chúa thánh hóa thế gian qua Chúa Kitô, cũng như chấp định của việc phụng tự mà con người dâng lên Thiên Chúa Cha vừa tôn thờ Ngài nhờ qua Chúa Kitô, con Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, trong thánh lễ, giáo hội tưởng nhớ trong chu kỳ một năm những mầu nhiệm của ân cứu độ, vừa làm cho những mầu nhiệm này một cách nào đó được hiện diện. Tất cả những hành động thánh thiện khác và mỗi hành động của đời sống Kitô đều có tương quan chặt chẽ với thánh lễ, phát sinh từ thánh lễ và hướng về thánh lễ. Đó là những lời nhập đề cho chương thứ nhất nói về khung cảnh của năm thánh thể. Sau đó, chương thứ nhất này bàn đến những điểm sau đây. Trước hết là đức tin vào bí tích thánh thể. Thứ hai, việc cử hành bí tích thánh thể và việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ. Thứ ba, nền tu đức thánh thể. Thứ tư, mẹ Maria hiện ảnh của giáo hội thánh thể. Và thứ năm, các thánh, những chứng nhân của đời sống thánh thể. Chúng ta đã đọc xong hai điểm, một và hai, của chương thứ nhất, tức là đức tin vào bí tích thánh thể và việc cử hành bí tích thánh thể và tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ. Và hôm nay chúng ta đọc điểm thứ ba, nền tu đức thánh thể. Văn kiện gợi ý viết như sau. Trong tông thư Spiritus et Sponsa, Thánh Thần và Vị Hôn Thê, để kỷ niệm 40 năm ban hành hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ước mong được khai triển trong giáo hội một tu đức phụng vụ. Đây là viễn tượng của một sinh hoạt phụng vụ, nuôi sống và định hướng cuộc sống của tín hữu, bằng cách nhào nắn đều được sống thật nơi tín hữu, như là một việc tôn thờ thiêng liêng đích thật. Không có việc vung trồng một tu đức phụng vụ, thì hành động phụng vụ dễ dàng bị rút gọn về một thứ như là cử hành hình thức, và làm ra vô ích ân sủng phát sinh từ việc cử hành này. Điều này có giá trị một cách đặc biệt cho bí tích thánh thể. Giáo hội sống nhờ và sống từ bí tích thánh thể. Thật vậy, việc cử hành bí tích thánh thể là trong tương quan với việc sống trong Chúa Kitô, trong giáo hội nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, cần phải chăm sóc cho hướng tiến từ bí tích thánh thể được cử hành đến bí tích thánh thể được sống thật, từ mầu nhiệm được tin nhận đến đời sống được canh tân. Vì thế, văn kiện bổ túc này cống hiến một chương nói riêng về tu đức thánh thể, tức là chương thứ ba của văn kiện này. Trong vài lời mở đầu nơi đây, thật là hữu ích nếu chúng ta chú ý đến vài điểm đặc biệt có ý nghĩa như sau. Điểm thứ nhất, bí tích thánh thể là chóp đỉnh và là nguồn mạch của đời sống thiêng liêng, xét như là đời sống thiêng liêng, vượt ra ngoài mọi con đường thiêng liêng khác nhau. Thứ hai, việc thường xuyên nuôi dưỡng mình bằng thánh thể, nâng đỡ cho ân sủng ân gọi của từng người, và nâng đỡ cho từng bậc sống của thừa tác viên của chức thánh, bậc sống đối bạn, bậc sống của những kẻ làm cha mẹ, bậc sống của những người tận hiến, vân vân. Và soi sáng cho những hoàn cảnh sống khác nhau, vui, buồn, những vấn đề, những dự định, những bệnh tật và những thử thách. Điểm thứ ba, tình bác ái và sự đồng tâm, tình thương huynh đệ là hoa trái của thánh thể và làm cho hữu hình sự kết hiệp với Chúa Kitô được thực hiện trong bí tích thánh thể. Đồng thời, việc thực thi bác ái trong tình trạng ân sủng là điều kiện ngõ hầu có thể cử hành cách trọn vẹn bí tích thánh thể. Thánh thể là nguồn mạch và cũng là Epiphania, nghĩa là sự thể hiện, sự hiển linh của sự hiệp thông. Điểm thứ tư, sự việc Chúa Kitô sống trong chúng ta và giữa chúng ta khơi dậy chứng tá trong cảnh sống hàng ngày, gieo men tốt cho công cuộc xây dựng xã hội trần thế. Bí tích thánh thể là nguyên lý và là dự án cho việc thi hành sứ mạng. Đó là vài lời mở đầu nói về tu đức thánh thể mà văn kiện gợi ý sẽ bàn rộng thêm nơi chương thứ ba. Thứ năm tuần tới, chúng ta sẽ đọc điểm thứ tư và điểm thứ năm, tức là điểm thứ tư nói về mẹ Maria hiện ảnh của giáo hội thánh thể, và điểm thứ năm, các thánh, những chứng nhân của đời sống thánh thể, để rồi sau đó chúng ta bước sang chương thứ ba, nói về những đường nét chính của tu đức thánh thể. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Khi Chúa Giêsu bảo ta ban cho các con một điều răn mới, không phải là do ở nội dung mà điều răn này mới. Cựu ước đã nói, và ngươi thương yêu anh em ngươi như chính mình ngươi, đó là điều răn thứ hai. Cái mới lạ ở đây, cái cách mạng ở đây là người đã tuyên bố nó giống như điều răn thứ nhất. Hai điều răn chỉ là một, đó là các ngươi đã làm cho chính ta. Phải yêu Chúa trong tha nhân. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu là của Thiên Chúa, và kẻ nào biết yêu thương là con cái Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Vì thế những kẻ chỉ xưng tội với một mình Chúa, nếu họ không giả điếc làm ngơ, họ sẽ nghe Chúa trả lời. Này con làm địa chỉ rồi. Con đâu có đã thương, có xúc phạm, có khinh miệt ta trên trời này đâu. Nhưng là chính trong thân thể của ta. Trong tha nhân, con hãy đi dàn xếp với họ, đền tội trực tiếp với ta, thế này có phần hơi quá dễ đó con. Nhiều người tưởng rằng họ chỉ việc kê khai tội lỗi ra, tẩy rửa cho sạch lương tâm, thế là xong bổn phận. Chưa đâu, sám hối, phép bí tích sám hối tức là quay trở về với nếp sống cộng đồng, là tái lập mối dây liên lạc, là tỏ lòng ăn năn của mình với cộng đồng, là tỏ ý muốn trở về chia sẻ tình huynh đệ với anh chị em bằng cách thú tội mình ra, bằng một bữa tiệc thánh thể, liên kết bữa tiệc mà chúng ta biết mục đích là dành để cho cộng đoàn giáo hội chúng ta. Ngày phán xét chúng ta sẽ không bị tra hỏi mình đã làm gì đối với thánh thể Chúa Kitô trong phép bí tích, nhưng người sẽ hỏi chúng ta đã làm gì đối với nhiệm thể người. Bạn đã quỳ chầu thánh thể được bao nhiêu giờ? Chúng ta đừng đợi những câu hỏi như thế, trừ khi hỏi vậy để làm nổi bật lòng đạo đức giả hình của chúng ta. Không phải những kẻ kêu lạy Chúa, nhưng những kẻ làm. Chúng ta đã quá rõ Chúa sẽ nói gì với chúng ta. Đây là một trong những đoạn rõ ràng nhất của Phúc Âm. Chúa sẽ nói với chúng ta, ta đói, ta khát, ta lạnh lẽo, ngươi đã chẳng thèm nghĩ đến ta. Một sáng nọ ta đã gõ cửa nhà ngươi, lúc ngươi vừa đi dâng lễ sớm về. Nhưng hôm ấy, ta bẩn thỉu, bờm sờm, mệt mỏi. Ta giống như những kẻ hết sức cùng khổ. Và lúc đó ngươi đã nghĩ không nên dại dột mà mang cái thứ ấy vào nhà ngươi. Con cái ngươi, phòng khách ngươi, linh hồn ngươi, tất cả đều quá sạch sẽ trong nhà ngươi. Thế rồi ngươi đã móc túi phước tiền cho ta, nhiều hơn mọi lần đôi chút, để khỏi bị lương tâm cắn rứt, để chắc chắn sẽ không còn bận tâm đến ta nữa, dầu chỉ trong ký ức thôi, và ngươi đã đóng cửa nhà ngươi lại. Tóm lại, đó là phương thế hay nhất để vừa có thể hà tiện mà lại vừa khỏi bị ăn cướp. Ngươi cho ta tiền thật đấy, nhưng với ta, ngươi vẫn còn tiếc xót thì giờ của ngươi, vẻ ân cần của ngươi, tình thương của ngươi. Đáng lý ngươi phải khám phá ra ta, cản không cho ta lường gạt ngươi, ngươi phải chứng tỏ đủ thiện cảm với ta. Đủ sáng suốt để ta có thể dám thành thật. Những người nghèo đều biết rằng, thường nếu họ không nói dối, không khi nào người ta chú ý đến họ, tin tưởng họ. Và cho dầu ta là một kẻ lợi dụng chuyên nghiệp đi nữa, ngươi không tin rằng, không những ta có thể mặc lốt của người nghèo, mà ngoài ra ta còn có thể mặc lốt của người tội lỗi nữa hay sao? Đó là bổn phận của ngươi, phải khám phá ra ta ở những nơi đó. Ôi, ngày nào ngươi cũng đều nắm hụt ta cả. Ngươi đã biết phải tìm ta trong cái đau khổ của người anh em ngươi. Nhưng lúc đó, ngươi đã không tưởng được rằng cái khổ kia có thể là rất phiền phức cho ngươi. Lạy Chúa, hôm ấy chính Chúa đó sao? Anh chàng to con ấy. Nhưng anh ta sói đầu, bà già gắt gỏng ấy sao? Phải, bà ta rành đời lắm, nhưng dẫu sao? Là ông cha phó luôn gắt gỏng cách tự phụ và hay phá đám ấy sao? Nhưng như thế ông ta sẽ làm cho mọi người chán ngấy giáo hội. Chúa muốn để dành cho chúng ta nhiều bất ngờ. Một ngày nọ, hai thiếu nữ giả từ tu viện trở về nhà sau một tuần thánh sống trong đó. Những nghi lễ đẹp tuyệt vời, phụng vụ thật sống động, những lời kinh ý nghĩa thâm trầm. Hai cô đã được hát tiếng Latin, tiếng bản quốc, đã cầu nguyện thật nhiều, đã cảm thấy con người mình hoàn toàn đổi mới. Ngồi trên xe, hai cô vẫn còn mải mê bàn tán. Đầu óc còn bận rộn với những hình ảnh đẹp mắt ấy, những tâm tình sốt sắng ấy. Đêm xuống dần, con đường băng ngang qua một khu rừng. Cách đó hàng mấy cây số ngàn về phía trước mới có làng mạc. Thình lình dưới ánh đèn xe, có một thân hình người xuất hiện, một cái thây nằm bên vệ đường. Anh ta có vẻ lang thang rách rưới, hình như đuối sức, bệnh chăng? Tai nạn, sắp chết, hay say rượu, hay là giả bộ thảm thương thế để giở trò bất lương. Vả lại xa làng xóm như thế này, đường vắng tanh không một bóng người, biết đâu chẳng phải là một cạm bẫy. Biết đâu trong cánh rừng kế bên không còn nhiều tên khác đang rình sẵn ở đó. Và họ sẽ nhào ra cùng một lúc khi xe vừa ngừng, khi mình thắng chậm lại. Nhấn ga thêm một chút, thế là thoát được cơn ác mộng, thế là bảo đảm yên thân. Hai cô cũng không ngừng lại ở làng kế đó để báo tin hoặc để đi tìm người phụ lực rồi trở lại. Hai cô đã làm như mình không thấy gì hết. Nhưng từ đó, hai cô không dám nhắc đến những nghi lễ đẹp đẽ ở tu viện nữa. Và lúc về đến nhà, các cô đã hiểu là mình đã làm hư tuần thánh của mình rồi. Suốt ba ngày, các cô đã buồn thương một người chịu đau khổ, bị bỏ rơi, một người với hình tượng thảm não mà người ta đã bỏ cô độc một mình. Chẳng ai thèm ủi an. Để sau đó vừa ra khỏi nhà, các cô đã gặp ngay người đó, nhưng vẫn không nhận ra. Tội trạng chúng ta hệ tại những việc chúng ta bỏ, không làm hơn là tại những việc chúng ta làm. Thái độ dửng dưng của chúng ta đối với tha nhân chống nghịch lại Thiên Chúa, chống nghịch lại Chúa Thánh Thần, muôn ngàn lần hơn những bước lỡ lầm của chúng ta vấp phạm trong lúc tiến tới họ. Chúng ta còn có thể phạm nhiều tội như thế, chính bởi vì chúng ta từ chối, không chịu bước vào công cuộc đón tiếp tình yêu, để rồi thông ban tình yêu trở lại. Công cuộc mà Chúa hằng mời gọi chúng ta tham gia. Cái tội đầu xỏ của chúng ta chính là sự từ chối ấy, từ chối để ý đến tha nhân, từ chối hướng mặt về tha nhân, từ chối thông cảm cái đau khổ của tha nhân, từ chối giúp đỡ họ, từ chối tỏ thiện cảm với họ. Từ chối để Thánh Thần Thiên Chúa sống và hành động trong con người chúng ta, Thánh Thần mà Chúa Giê-xu ao ước chia sẻ với chúng ta. Phúc âm đã nói, chỉ có tội chống nghịch Chúa Thánh Thần là không được tha thôi. Đó là điều chắc. Bạn nghĩ có thể nào ban sự sống cho một kẻ từ chối sống không? Một kẻ không muốn sống.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
chẳng nhìn kẻ phô trương mặn mê, cũng chẳng mang kẻ sang giàu chứng tước. Nhưng thương xem người bi đời cho yếu nhường, để cho người tự hào vinh quang tuổi nhung.
Xin bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay với câu chuyện vui con mèo bắt chước làm sư tử. Có một con mèo kia tự hào cho rằng mình giống sư tử hơn là mèo. Nó bắt đầu sống và hành động như sư tử. Sau khi đã nghiên cứu và thực tập mọi cách sống như con sư tử, mèo ta liền tìm cách nhập vào bọn sư tử con mà không bị phát giác. Cách đi đứng, chạy nhảy và màu lông trên mình, tất cả đều giống với những con sư tử con. Chàng mèo rất thích chí, vì từ nay mình có thể giỡn chơi với các sư tử và được những loài cầm thú khác kính trọng, vì thuộc về nòi giống anh hùng trong rừng, chứ không như những anh mèo khác sợ sệt đi ăn dụng nơi các xó bếp. Sau những ngày bắt chước, chàng mèo có thể đến bú sữa nơi sư tử mẹ như bao sư tử con khác. Thế là chàng mèo nhất trí từ nay sẽ không trở về lại cộng đoàn mèo của mình nữa. Chàng ta dũng dạc tuyên bố, tôi là sư tử chứ không phải là mèo. Các bạn hãy quên tôi đi. Từ nay tôi sống với các sư tử, tôi sẽ trở nên hùng dũng và nổi tiếng khắp vùng, chứ không còn như các bạn lẫn trốn đây đó. Giờ đây, tôi thuộc về dòng giống sư tử anh hùng, vua của rừng sâu và là chúa của mọi loài cầm thú. Xin kính chào từ biệt các bạn. Tôi sẽ không trở về kiếp sống làm con mèo yếu hèn nữa đâu. Nói xong, mèo ta hùng hổ nhảy đi, giống như thế nhảy của các sư tử con mà mèo ta mới học lóm được. Ngày qua ngày, mèo ta càng quên đi mình là mèo. Đàn sư tử con cũng hoàn toàn chấp nhận mèo ta, không còn chút nghi kỵ gì nữa. Những sư tử đàn anh, ngày ngày thay phiên nhau huấn luyện cho từng sư tử con, trong đó có cả mèo ta nữa, những thế tấn công, rình bắt các loài vật khác. Mèo ta càng ngày càng tự phụ sung sướng, và đôi khi nhớ về dĩ vãng thì tỏ vẻ thương hại cho những bạn bè mèo khác, hèn nhát, không dám phiêu lưu, thoát xác làm sư tử như mình. Rồi một ngày kia, đến ngày lễ ra trường của đàn sư tử con, sư tử đầu đàn ra lệnh, mỗi sư tử con để được chấp nhận như là những sư tử trưởng thành, thì phải tự mình lủi vào rừng, và nội trong ngày phải đem về một chiến lợi phẩm là xác một con vật bắt được do chính mình. 6 giờ chiều, mỗi sư tử con lần lượt tha về một chiến lợi phẩm và đặt xác con vật trước mặt sư tử đầu đàn. Chung quanh còn có những sư tử đàn anh khác chờ sẵn. Khi đặt xác con vật xuống, sư tử con đó phải gầm lên một tiếng, chứng tỏ từ nay mình đã trở thành khôn lớn, sống anh hùng, tự lập. Mèo ta cũng từ từ quay về bước ra, miệng ngậm một con vật trong thế đi hiên ngang của loài sư tử. Nhả xác con vật xuống đất, mèo ta cố cất đầu lên, gầm một tiếng. Nhưng không phải là tiếng gầm anh hùng của sư tử, mà là tiếng meo thật to của loài mèo. Đoàn sư tử chờ sẵn vội vàng nhảy ra, vồ lấy con mèo kiêu ngạo muốn làm sư tử. Quý vị và các bạn thân mến! Đôi khi chúng ta cũng bị cám dỗ từ chối thực thể của mình như con mèo kia. tôi là con người có linh hồn bất tử, được Thiên Chúa cứu rỗi, chấp nhận cho làm con Ngài và sống nhờ Ngài. Một triết gia người Pháp đã nhận định, con người không phải là thiên thần, mà cũng không phải là con vật. Ai muốn làm thiên thần, thì người đó làm con vật. Con người là thụ tạo của Thiên Chúa, nhưng không phải là Thiên Chúa. Nếu con người kiêu ngạo muốn làm Thiên Chúa, tự phong cho mình quyền hành như Thiên Chúa, thì chắc chắn người đó sẽ sống như con vật, và đối xử với anh chị em xung quanh như là những con vật, những bộ máy tự động, không hồn. Để sống đúng phẩm vị làm người, con người cần phải nhìn nhận căn cước phẩm vị được làm con Thiên Chúa và sống theo lời Ngài soi dẫn trong tình yêu mến Ngài. Lạy Chúa, xin thương ban cho mỗi người chúng con ý thức được rõ ràng phẩm vị cao cả được làm người, và nhất là làm người đã được Chúa cứu chuộc, được trở thành con cái của Chúa. Xin hướng dẫn con đi trên con đường đoan chính. Chúa là sức mạnh của con. Chúa là đấng ban ơn cứu rỗi con. Xin cho con được biết hãnh diện hiên ngang trong Chúa. Amen.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.